Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 17 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sĩ.
Trước tình trạng đuối nước ở trẻ em đang có xu hướng gia tăng, nhất là trong dịp hè, thì việc nâng cao những kỹ năng phòng tránh đuối nước cho các em được xem là một giải pháp quan trọng, giúp trẻ tránh được những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.
Những năm qua, các giáo dân xã Phúc Triều đã tích cực tham gia phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và xây dựng nông thôn mới. Trong đó có sự đóng góp không nhỏ của ông Trịnh Văn Năm, xóm Phúc Thành, với vai trò quản hội đoàn của nhà thờ xứ Tân Cương. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2021, chiều ngày 16 tháng 7 năm 2021, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã tổ chức các đoàn đại biểu đến thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn. Đoàn do đồng chí Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn, đã đến thăm tặng quà mẹ Việt Nam Anh hùng Tô Thị Gái, tổ 11, mẹ Việt Nam Anh hùng An Thị Khâm, tổ 6, ông Dương Mạnh Thái, thương binh 81%, tổ 16, phường Hoàng Văn Thụ. Đoàn do đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn, đã đến thăm tặng quà bà Đàm Thị Liên, mẹ liệt sĩ Nguyễn Văn Hân, tổ 5, ông Phạm Ngọc Toán, bệnh binh 61%, tổ 4, ông Ngô Văn Đối, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 41-60%, tổ 1, phường Tân Lập. Tại các gia đình đến thăm, các đồng chí lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã ân cần hỏi thăm sức khỏe và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến hy sinh của các gia đình thương binh liệt sĩ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của địa phương, động viên con cháu thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần xây dựng và phát triển thành phố ngày càng văn minh, giàu đẹp. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo thành phố đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương thường xuyên quan tâm chăm lo chu đáo đời sống tinh thần, vật chất cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, bảo đảm thực hiện đúng và đầy đủ các chính sách của nhà nước, tỉnh và thành phố đối với các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.
Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên vừa tổ chức hội nghị toàn thể hội thẩm để bầu trưởng đoàn, phó trưởng đoàn hội thẩm Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự hội nghị có đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, lãnh đạo hai ban Hội đồng Nhân dân thành phố, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, lãnh đạo Tòa án Nhân dân thành phố, cùng 40 ông bà hội thẩm Tòa án Nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại hội nghị, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã công bố nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên về xác nhận kết quả bầu Hội thẩm Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 40 hội thẩm. Tiếp đó, hội nghị thực hiện quy trình bầu trưởng đoàn, phó trưởng đoàn Hội thẩm Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026. Với tinh thần dân chủ thống nhất cao, 100% đại biểu đã biểu quyết nhất trí bầu ông Phạm Lành, nguyên phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến, giữ chức vụ trưởng đoàn. Ông Nguyễn Khắc Thái Sơn, giảng viên cao cấp khoa Quản lý Tài nguyên Môi trường, Đại học Nông lâm, Đại học Thái Nguyên và bà Nguyễn Thị Nhung, nguyên cán bộ Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, giữ chức vụ phó trưởng đoàn. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Dương Thị Thu Hằng đề nghị 40 hội thẩm được bầu trong nhiệm kỳ này luôn gương mẫu chấp hành hiến pháp và pháp luật, thể hiện bản lĩnh, tính độc lập, vô tư khách quan trong hoạt động xét xử. Chịu sự giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố và nhân dân. Đối với các ông bà được bầu giữ chức danh lãnh đạo đoàn hội thẩm, cần phối hợp công tác tốt với các cơ quan đơn vị liên quan, kế thừa và phát huy thành tựu, kinh nghiệm trong những nhiệm kỳ trước để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà pháp luật và nhân dân giao phó. Nhân dịp này, có 3 ông bà hội thẩm được nhận bằng khen và giấy khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác hội thẩm Tòa án Nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021.
Chiều ngày 16 tháng 7, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về tập huấn, cập nhật hướng dẫn, chẩn đoán, điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 và xử trí sự cố bất lợi sau tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Tại điểm cầu Thái Nguyên có sự tham gia của lãnh đạo Sở Y tế, các bệnh viện, đồng thời kết nối tới các cơ sở y tế tuyến huyện. Tham gia buổi tập huấn, các đại biểu được cập nhật về tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 trên thế giới và trong nước, hướng dẫn chẩn đoán điều trị COVID-19, công tác điều trị người bệnh mắc COVID-19 và bảo đảm an toàn sau tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, quy định mới trong cách ly y tế, cách ly tập trung, theo dõi sức khỏe đối với các trường hợp. Hội nghị nhằm giúp cho cán bộ y tế ở các bệnh viện tuyến trung ương, tỉnh, huyện nắm bắt được những kiến thức cơ bản trong chẩn đoán điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 và cách xử trí những phản ứng bất lợi sau tiêm vaccine, bảo đảm an toàn trong tiêm chủng.
Trong đợt dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát, thành phố Thái Nguyên đã xuất hiện các ca nghi nhiễm COVID-19 và có lịch trình di chuyển trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các phòng ban đơn vị và Ủy ban Nhân dân các phường xã, nơi có liên quan đến các trường hợp ca bệnh trên, vào cuộc thực hiện nghiêm túc các biện pháp cấp bách để phòng chống dịch COVID-19, cụ thể như thực hiện khoanh vùng, lập các chốt kiểm soát dịch, cách ly xã hội, phong tỏa tạm thời, phun khử khuẩn đối với một số khu dân cư và địa điểm liên quan đến các ca nhiễm COVID-19. Chỉ đạo Trung tâm Y tế thành phố thực hiện truy vết, cách ly tập trung các đối tượng tiếp xúc gần, F1 và tiến hành lấy mẫu theo quy định. Tính từ 29 tháng 4 năm 2021 đến ngày 16 tháng 7 năm 2021, qua truy vết xác minh có trên 11.200 trường hợp tiếp xúc gần trở về từ vùng dịch. Trong đó có 313 trường hợp F1, tăng 7 trường hợp so với ngày 15 tháng 7 năm 2021. 2.524 trường hợp F2, tăng 34 trường hợp so với ngày 15 tháng 7 năm 2021. 2.181 trường hợp F3, tăng 14 trường hợp so với ngày 15 tháng 7 năm 2021. 5.830 trường hợp đến từ vùng dịch, các trường hợp còn lại thuộc diện yếu tố tiếp xúc gần. Toàn bộ các trường hợp trên được thực hiện các biện pháp cách ly và phòng chống dịch theo quy định. Trong đó có 763 trường hợp thực hiện biện pháp cách ly tại khu cách ly tập trung, 15 trường hợp cách ly tại cơ sở y tế, gần 4.800 trường hợp cách ly tại nhà, nơi cư trú, gần 5.700 trường hợp tự theo dõi sức khỏe. Đến ngày 16 tháng 7 năm 2021, đã có 549 trường hợp hoàn thành thời gian cách ly, được đưa về địa phương tiếp tục theo dõi sức khỏe theo quy định. Thành phố đã triển khai lấy 18.413 mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, kết quả 18.412 trên 18.413 mẫu âm tính với virus SARS-CoV-2, mẫu còn lại đang chờ kết quả. Hiện nay, cơ quan chức năng tiếp tục truy vết, giám sát, điều tra, xác minh, tổ chức cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm theo đúng quy định đối với trường hợp tiếp xúc có liên quan.
Theo thống kê của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên, hiện nay tổng đàn gia cầm trên địa bàn có trên 1,4 triệu con, chủ yếu là các loại gà, vịt, ngan, ngỗng, chim cút, đà điểu. Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn, Ủy ban Nhân dân các xã phường tăng cường giám sát tình hình dịch bệnh để kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả. Tổ chức xong việc tiêm vaccine phòng cúm gia cầm đợt 1 năm 2021 với số lượng trên 200.000 liều cho đàn gia cầm tại 32 xã phường. Đến nay, qua theo dõi, giám sát, toàn bộ đàn gia cầm trên địa bàn thành phố đều đang phát triển ổn định, không có hiện tượng gia cầm bị ốm chết bất thường. Tuy nhiên, không chủ quan trước nguy cơ bệnh cúm gia cầm AH5N8 và các chủng virus cúm gia cầm khác, Ủy ban Nhân dân thành phố đã có công văn yêu cầu Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp phối hợp với Ủy ban Nhân dân các phường xã hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, vệ sinh tiêu độc khử trùng, đẩy mạnh xây dựng cơ sở, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh. Thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine cho đàn gia cầm, kê khai chăn nuôi theo đúng quy định của luật chăn nuôi, phân công cán bộ phụ trách địa bàn phối hợp với Ủy ban Nhân dân các phường xã thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn gia cầm tại cơ sở. Phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố triển khai kế hoạch lấy mẫu giám sát chủ động, lấy mẫu đàn gia cầm có dấu hiệu mắc bệnh, nghi mắc bệnh cúm gia cầm để có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả.
Từ nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2021, thành phố Thái Nguyên có kế hoạch phân bổ gần 659 tỷ đồng để xây dựng mới, hoàn thiện các công trình dự án trên địa bàn, trong đó trên 273 tỷ đồng dành cho các công trình xây dựng mới, trên 311 tỷ đồng công trình chuyển tiếp từ năm 2020 và gần 74 tỷ đồng trả nợ khối lượng từ năm 2020 trở về trước. Đối với nguồn vốn dành cho xây dựng mới, thành phố Thái Nguyên đầu tư xây dựng 24 công trình trên địa bàn, trong đó có 12 dự án khu dân cư, tái định cư, còn lại là các dự án nhà lớp học, cầu đường giao thông. Tính đến nay, có 6 công trình đã khởi công, các dự án còn lại đang thực hiện các bước theo quy định như trình thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trình điều chỉnh quy hoạch, giải phóng mặt bằng, lập hồ sơ thiết kế bảo vệ thi công. Bên cạnh việc khởi công xây dựng mới, thành phố Thái Nguyên cũng chỉ đạo phòng ban liên quan đẩy nhanh tiến độ những công trình dự án chuyển tiếp từ năm 2020 và những công trình từ 2020 trở về trước. Trong đó chuyển tiếp từ năm 2020 có 30 công trình đang thi công, 4 công trình trình chủ trương điều chỉnh, 4 công trình đề nghị kết thúc dự án.
Thực hiện chương trình Cùng tiếp bước em đến trường của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên tổ chức trao tặng 320 bộ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Sách giáo khoa trao tặng là bộ sách mới của lớp 1, lớp 2 và lớp 6 theo chương trình giáo dục phổ thông mới, được ngành giáo dục tỉnh Thái Nguyên lựa chọn cho chương trình năm học 2021-2022. Đến nay, các trường đã tiếp nhận và lập danh sách để chuyển đến đúng đối tượng học sinh có hoàn cảnh khó khăn ngay trong tháng 8 tới.
Sáng 16 tháng 7, tại cửa khoa khám bệnh Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, trong quá trình hỗ trợ người ra vào viện thực hiện khai báo y tế và đảm bảo an ninh trật tự, khu vực phòng khám, cán bộ phòng công tác xã hội và tổ bảo vệ đã nhặt được một chiếc ví da màu nâu trắng để quên tại khu vực khai báo y tế. Kiểm tra bên trong ví có hơn 8 triệu đồng tiền mặt và một số giấy tờ tùy thân, bao gồm thẻ ngân hàng, chứng minh thư, giấy phép lái xe, đăng ký xe, thẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xe máy. Tất cả đều mang tên Nguyễn Thị Hiền, hộ khẩu thường trú tại tổ 11 phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Để giúp người bỏ quên ví tìm được tài sản, phòng công tác xã hội đã thông tin sự việc trên hệ thống loa truyền thanh nội viện. Sau khoảng 15 phút, chị Nguyễn Thị Hiền, chủ nhân của chiếc ví, đã đến khu vực khai báo y tế nhận lại chiếc ví. Sau khi đối chiếu thông tin, tổ bảo vệ và cán bộ phòng công tác xã hội đã giao lại chiếc ví cho chị Hiền. Nhận lại chiếc ví cùng số tiền hơn 8 triệu đồng và nhiều giấy tờ quan trọng, chị Hiền xúc động chia sẻ. Hôm nay tôi đưa bố vào viện khám, khi phát hiện bản thân đã làm rơi ví, tôi nghĩ rất khó có thể tìm lại vì lượng người ra vào viện rất đông.
Tôi ở trên phòng bệnh xuống ấy, nghĩ là chân tay nó rủn hết rồi, không nghĩ là mình tìm lại được ví. Đến lúc ra đến chỗ phòng khai báo y tế thế là thì ra ngoài được không thì tưởng là ra, nghĩ là ra cốp xe để tìm xem có thấy ở cốp xe không thôi. Thế xong là nhìn thấy cái ví của mình ở trong, để trong cái ngăn kéo, thế hỏi là thế gì hỏi là nhận giống ví của mình, bảo chú ơi có phải cháu có để quên cái ví ở đây không chứ, bảo thế vậy tên là gì, bảo cháu tên là Nguyễn Hiền, đúng không, thế là chú hỏi những gì, thế bảo thì đi ra ngoài này, thế là thật sự là rất là mừng.
Được biết thời gian qua tổ bảo vệ của bệnh viện đã nhiều lần nhặt được tài sản của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, thậm chí tham gia truy hô vây bắt đối tượng trộm cắp tài sản, trả lại cho bị hại số tiền gần 28 triệu đồng. Ông Lê Đức Cảnh, thành viên tổ bảo vệ cho biết,
ngoài những cái việc cái ra thì chúng tôi cũng nhận được rất là nhiều, có những là vài trăm nghìn đến hơn 1 triệu, rồi thì là còn nhiều những cái tài sản nữa, ví dụ như là đồ quân tư trang của người nhà mà đem theo cùng, thế thì là cuối cùng là cũng sơ sảnh ấy, thì nếu như mà không nhặt được mà không giúp người ta ấy, thì người ta đến đây người ta nằm viện cũng thực sự là cũng khó khăn. Thứ hai chăng nữa cũng phải nói với người ta cũng phải đề phòng cái cảnh giác để mà giữ cái tài sản của mình để chăm sóc người nhà được nó chu đáo.
Hành động nhặt được của rơi trả lại người mất của tổ bảo vệ và cán bộ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên là hành động đẹp cần lan tỏa trong cộng đồng xã hội, xứng đáng để mọi người học tập noi theo.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, xã Phúc Triều có gần 1.700 hộ dân với trên 6.100 nhân khẩu. Xã có nhà thờ giáo xứ Tân Cương với trên 2.000 giáo dân sinh sống, chủ yếu ở các xóm nhà thờ Phúc Thành, Khuôn. Những năm qua, các giáo dân đã tích cực tham gia phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và xây dựng nông thôn mới. Trong đó có sự đóng góp không nhỏ của ông Trịnh Văn Năm, sinh năm 1964, xóm Phúc Thành, với vai trò quản hội đoàn của nhà thờ xứ Tân Cương.
Ông Năm cho biết, để mỗi người công giáo là một công dân tốt, tôi cùng với giáo xứ vận dụng phương châm sống tốt đời đẹp đạo, thường xuyên tuyên truyền vận động các giáo dân chấp hành tốt chính sách, pháp luật, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. 2 năm qua trong công tác phòng chống dịch COVID-19, chúng tôi tuyên truyền người dân đeo khẩu trang nơi công cộng, ở nhà cầu nguyện không đến nhà thờ. Vào dịp lễ Tết, giáo xứ tặng quà và hỗ trợ các gia đình giáo dân có hoàn cảnh khó khăn, các cháu tàn tật và người già neo đơn. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, hỗ trợ sửa chữa và làm mới nhà ở cho 10 gia đình giáo dân thuộc hộ nghèo của xã. Không chỉ là một giáo dân gương mẫu, tích cực tham gia hoạt động đoàn thể, ông Năm còn là tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế. Ông Lê Văn Bích, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phúc Triều nhận xét, ông Năm là chi hội trưởng chi hội nông dân xóm đã 14 năm. Ông tận tình hướng dẫn các hội viên nông dân của xóm làm thủ tục vay vốn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố để phát triển kinh tế với tổng dư nợ trên 1,1 tỷ đồng. Ông cũng là một trong những người tiên phong áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, đem lại giá trị kinh tế cao. Trong cuộc sống hàng ngày, ông Năm được bà con gọi là người hòa giải. Nhờ những lời lẽ thấu tình đạt lý của ông mà chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có gì. Nhìn người đàn ông chất phác, cách nói chuyện giản dị, dễ gần, tôi hiểu lý do vì sao mà thời gian qua, ông cùng tổ hòa giải của xóm đã tham gia hòa giải thành công nhiều vụ mâu thuẫn trong nhân dân, giúp xóm không có đơn thư khiếu kiện vượt cấp. Trung bình hàng năm có trên 90% số hộ giáo dân trong xóm đạt gia đình văn hóa. Đi tham quan một vòng quanh các xóm nhà thờ, Phúc Thành, chúng tôi đều có chung cảm nhận về một vùng quê tươi đẹp, thanh bình, với đường làng bê tông trải dài, phong quang sạch sẽ. Từ năm 2017 đến nay, ông Trịnh Văn Năm đã tích cực cùng thành viên các tổ chức đoàn thể của xã, xóm, tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất làm đường bê tông hai xóm và đường trục xã với tổng chiều dài là 3,2 km, tổng diện tích nhân dân hiến đất trên 3.000 m2. Riêng năm 2020, ông Năm cùng tổ dân vận của xóm đã vận động bà con giáo dân và người dân xóm nhà thờ đóng góp đối ứng xây dựng tuyến đường bê tông rộng 5 mét từ cổng xóm nhà thờ đến nhà thờ giáo xứ Tân Cương. Xóm nhà thờ cũng là đơn vị tiêu biểu thực hiện mô hình đồng bào công giáo ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Hàng tháng, 100% bà con trong xóm triển khai thu gom rác thải, tổ chức trồng cây xanh, phát quang đường làng ngõ xóm. Với những nỗ lực của mình, năm 2020, ông Năm là một trong 90 điển hình tiêu biểu có thành tích trong tham gia xây dựng đảng, chính quyền ở cơ sở giai đoạn 2015-2020, được nhận bằng khen của tỉnh ủy. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên, trong 4 năm trở lại đây, có khoảng trên 1.300 trẻ em trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên bị tai nạn thương tích, trong đó tỷ lệ tử vong do đuối nước chiếm khoảng 70%. Trước tình trạng đuối nước ở trẻ em đang có xu hướng gia tăng, nhất là trong dịp hè, thì việc nâng cao những kỹ năng phòng tránh đuối nước cho các em được xem là một giải pháp quan trọng, giúp trẻ tránh được những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.
Ngay sau khi các bể bơi được tiếp tục hoạt động, nhiều phụ huynh đã cho con em mình theo học những khóa học bơi. Được thỏa thích bơi lội không chỉ xua tan cảm giác nắng nóng của mùa hè, hoạt động này còn giúp các em rèn luyện kỹ năng phòng chống đuối nước, nâng cao thể chất tinh thần. Em Hoàng Thị Hiền Diệu, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Ngày xưa thì cháu rất là sợ nước, nhưng từ khi đi học bơi cháu không còn sợ nước và cháu rất thích học bơi ạ.
Em Trần Phương Ly, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên cho hay.
Cháu nhận thức được tầm quan trọng của môn bơi. Sau 2 buổi học bơi thì cháu đã rất tự tin khi ở dưới nước.
Bơi lội là một môn thể thao giải trí hữu ích cho lứa tuổi học sinh. Được học và bơi lội trong không gian chung giúp các em tự tin phát triển kỹ năng sống. Tại các lớp học bơi, huấn luyện viên sẽ tiến hành phân loại trình độ bơi của học sinh để có kế hoạch giảng dạy phù hợp. Anh Lương Văn Tú, giáo viên dạy bơi cho biết.
Chúng tôi sẽ dạy các em kỹ thuật hít thở dưới nước, kỹ thuật nằm nổi, sau đó kỹ thuật đạp chân, kết hợp tay, trang bị cho các em cái kỹ năng là tự cứu bản thân mình và tự cứu người khác.
Ngoài việc chủ động bổ sung kiến thức, kỹ năng về phòng chống tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước cho trẻ, cơ quan chức năng và các địa phương cũng cần quản lý tốt các cơ sở, bể bơi tư nhân trên địa bàn để trẻ có môi trường vui chơi an toàn trong dịp hè.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 17 ngày 18 tháng 7 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi đêm có mưa dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa rông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%.
Mục thông tin quảng cáo.
13 biện pháp phòng chống cháy nổ trong khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở, kết hợp sản xuất kinh doanh. Từ đầu năm đến nay, cả nước xảy ra 335 vụ cháy nhà dân trên tổng số 712 vụ cháy, chiếm 47,1% tổng số các vụ cháy. Đặc biệt trong những tháng gần đây, liên tiếp xảy ra một số vụ cháy tại các khu dân cư, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người, khiến một số gia đình lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, mất đi người thân và tài sản tích cóp cả đời chỉ trong một đêm. Điển hình như vụ cháy nhà dân ngày 25 tháng 3 năm 2021 tại phường 4, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh làm chết 3 người. Vụ cháy ngày 30 tháng 3 năm 2021 tại phường Cát Lái, thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh đã làm chết 6 người. Và mới đây nhất là vụ cháy ngày 4 tháng 4 năm 2021 tại phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội đã làm chết 4 người. Trên địa bàn thành phố, tình hình cháy nổ tại các khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh tiềm ẩn nhiều phức tạp. Công an thành phố Thái Nguyên khuyến cáo một số biện pháp phòng ngừa và thoát hiểm an toàn ở khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh như sau. 1. Lắp đặt thiết bị tự ngắt như áp tô mát cho hệ thống điện chung toàn tòa nhà, từng tầng, từng nhánh, từng thiết bị điện tiêu thụ công suất lớn, không để hàng hóa dễ cháy gần bóng điện, dây dẫn, ổ cắm thiết bị sát gần các tường, sàn, trần, vách là các vật liệu dễ cháy. 2. Không để nhiều đồ dùng, hàng hóa dễ cháy nơi đun nấu, lấn chiếm hành lang, lối đi. Không dự trữ xăng dầu, khí đốt, khí dễ cháy nổ và các chất lỏng dễ cháy ở trong nhà ở. Trường hợp cần phải dự trữ số lượng ít nhất và để ở khu vực riêng biệt, tránh nhầm lẫn và đổ vỡ. 3. Ô tô, xe máy, các phương tiện dụng cụ có xăng dầu, chất lỏng dễ cháy để trong nhà ở phải cách xa bếp đun nấu, nguồn sinh nhiệt. Không để che chắn cửa ra vào. Thiết bị chứa dẫn xăng dầu phải kín. Không để ô tô trong nhà ở phòng ngừa xe tự cháy hoặc khí độc khi nổ máy. 4. Hạn chế sử dụng gỗ, tấm nhựa, mút xốp để ốp tường trần vách ngăn, hạn chế cháy lan. Bố trí nơi thờ cúng hợp lý. Tường phía đặt bàn thờ, phần phía trên bàn thờ phải bằng vật liệu không cháy. Đèn, hương, nến phải đặt chắc chắn, cách xa vật liệu dễ cháy. Hạn chế tối đa vàng mã, hương, nến để trên bàn thờ. Chỉ đốt đèn nến, thắp hương khi có người lớn ở nhà trông coi. Khi đốt vàng mã phải trông coi, có che chắn chống cháy lan hoặc bị gió cuốn tàn lửa gây cháy lan. 5. Không sạc điện thoại, xe đạp điện, thiết bị tiêu thụ điện qua đêm. 6. Khi sử dụng bàn là, bếp điện, lò sấy phải có người trông coi. Không để trẻ nhỏ, người già mắt kém, người tàn tật, người tâm thần sử dụng các thiết bị điện. 7. Nơi đun nấu phải có vách ngăn bằng vật liệu không cháy. Nếu dùng bếp ga, phải có biện pháp phòng chống chuột cắn thủng ống dẫn ga. Khi đun nấu xong phải tắt bếp và khóa van ga. Nếu đun nấu bằng bếp dầu đổ bấc, cần thường xuyên được lau chùi sạch sẽ. Trước khi rót thêm dầu vào bếp phải tắt lửa, tuyệt đối không dùng xăng hoặc xăng pha dầu, nhớt để đun bếp dầu. Khi đun phải có người trông coi. 8. Trước khi rời khỏi và trước khi đi ngủ, phải kiểm tra nơi đun nấu, nơi thờ cúng, tắt thiết bị điện không cần thiết. 9. Không lắp lồng sắt, lưới sắt ở lan can nhà cao tầng. Trường hợp đã lắp thì phải có cửa chốt trong và không được khóa. Chuẩn bị sẵn thang, thang dây để thoát nạn khi cháy xảy ra. 10. Cửa có nhiều khóa nên sử dụng các loại khóa kiểu chìa khác nhau để dễ phân biệt khi mở và quy định nơi chìa khóa dễ lấy, dễ thấy. Các cửa phía trong nhà nên sử dụng loại chốt gạt, không nên sử dụng khóa, vẫn đảm bảo chống trộm. 11. Nhà có trẻ nhỏ, người già, người tàn tật thì phải có biện pháp thoát nạn, cứu người phù hợp, không được khóa cửa phòng của những người nêu trên.
Chồng ơi, sao hóa đơn tiền điện nhà mình tháng này cao thế nhỉ? Mà nhà mình có mua thêm thiết bị điện nào đâu, vẫn dùng như thế.
Ôi giời, chồng đã nói với vợ bao nhiêu lần rồi, vợ có chịu thay đổi thói quen sử dụng điện cho đúng đâu. Cứ đến mùa hè là lại kêu.
Vậy chồng nói lại giúp em đi.
Đây nhá, với điều hòa bật từ khoảng 25 độ trở lên và kết hợp sử dụng với quạt. Với tủ lạnh, vợ cũng hạn chế mở, lưu trữ và cho đồ ăn nóng vào trong tủ. Chồng cứ thấy vợ nấu chè xong bỏ vào tủ cho nhanh mát, thế là hỏng rồi.
Còn gì nữa không hả chồng?
Bình nóng lạnh thì bật trước khi dùng 30 phút vợ nhá. Và quan trọng là tắt nguồn tất cả thiết bị điện khi không sử dụng.
Dạ vậy.
Còn nhiệm vụ này là của chồng.
Là gì thế ạ?
Đó là việc bảo trì định kỳ các thiết bị điện, đặc biệt là điều hòa và tủ lạnh. Chồng sẽ chú ý thời gian 3 đến 6 tháng bảo trì một lần để vợ yêu yên tâm dùng nhé.
Vâng, em cảm ơn chồng.
Hãy hạ nhiệt mùa nắng nóng với ngành điện. Mọi thắc mắc liên hệ hotline 1900 6769. Tổng công ty Điện lực miền Bắc, vì niềm tin của bạn.
Trải qua 25 năm kinh nghiệm khám, chẩn đoán và điều trị, đến nay Bệnh viện Đa khoa Medlatech đã có hệ thống các cơ sở y tế trải dài trên toàn quốc. Với hơn 1.000 cán bộ nhân viên gồm nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa, đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên thuộc nhiều chuyên khoa có trình độ chuyên môn sâu, nhiệt huyết và tận tâm với nghề. Hiện nay, phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên nằm trong hệ thống y tế Medlatech Group đã có mặt tại thành phố Thái Nguyên với địa chỉ tại khu đô thị Hoàng Gia, số 12 tổ 6, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã đạt chuẩn về dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà. Hiện phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã triển khai dịch vụ lấy mẫu máu xét nghiệm và trả kết quả tận nơi cho nhân dân trên toàn tỉnh Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên thực hiện từ những xét nghiệm đơn giản như xét nghiệm tiểu đường, mỡ máu, men gan, chức năng thận cho đến những xét nghiệm chuyên sâu như tầm soát ung thư gan, ung thư đại tràng, ung thư phổi, ung thư vú, ung thư buồng trứng, sàng lọc dị tật thai nhi trước sinh, xét nghiệm vi chất cho trẻ em và nhiều xét nghiệm khác. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên có đội ngũ cán bộ y tế chuyên nghiệp, được đào tạo theo quy chuẩn, thái độ phục vụ tận tình chu đáo, phương tiện bảo quản vận chuyển mẫu máu an toàn hiện đại. Quy trình xét nghiệm được thực hiện nghiêm ngặt trên hệ thống máy móc hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên cam kết về chất lượng xét nghiệm và đặc biệt kết quả xét nghiệm được hầu hết các bệnh viện chấp nhận vì có sự đồng bộ chất lượng ISO 15189, chứng chỉ đạt chuẩn do Hội đồng chuyên gia quốc tế cấp giấy chứng nhận. Đến với Medlatech Thái Nguyên, việc xét nghiệm kiểm tra sức khỏe, tầm soát ung thư sớm tận nơi thật đơn giản. Chỉ cần nhấc máy gọi số 0915 034 699 hoặc 1900 565656 sẽ nhanh chóng được phục vụ. Tiền công lễ mẫu tại nhà chỉ 10.000 đồng trên một địa chỉ. Medlatech, dịch vụ tốt, công nghệ cao.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!